Bạn có những câu chuyện muốn được nói ra, bạn có những nỗi buồn muốn được chia sẻ, bạn có những kỷ niệm muốn được lắng nghe. Hãy đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự, nơi lắng nghe những xúc cảm cùng bạn. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự. Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này. Dành cho bạn nào chưa biết tới blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự thì mình xin giới thiệu, đây là nơi mà chúng ta có thể ngồi lại thảo luận và chia sẻ về mọi khía cạnh trong cuộc sống, những câu chuyện vui hoặc là cả những cái câu chuyện buồn, những niềm hạnh phúc khát khao hay là cả những cái nỗi thất vọng trầm lắng. Nó có thể là bất cứ thứ gì, không theo một khuôn mẫu, không theo một tiêu chuẩn, chỉ đơn giản là mình được làm theo đúng cái phong cách của mình và mình yêu thích điều đó. Các bạn ạ, đôi khi cuộc sống không màu hồng như chúng ta mong đợi. Trong những cái thời điểm khó khăn nhất, khi mà ánh sáng dường như biến mất, chúng ta thường cảm thấy rất cô đơn và mất phương hướng. Nhưng mà không, đừng lo lắng, chúng ta không cô đơn trong cuộc hành trình này. Hãy xem blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự giống như là một gia đình lớn, nơi mà mỗi giọt nước mắt và mỗi tiếng thở dài đều được chia sẻ và thấu hiểu. Không phán xét, không chê bai, không miệt thị, không khinh khỉnh, tất cả chỉ là nghe và hiểu thôi. Đừng coi đây chỉ là cái nơi để trút bỏ những cái gánh nặng, và hãy coi đây như là một cái không gian để tự tìm thấy cái sự hy vọng và sức mạnh từ những câu chuyện của bản thân mình hoặc là từ chính các bạn. Bởi vì mọi khía cạnh đều có tính hai chiều, ví dụ như là trong buồn bã cũng có sự học hỏi và sự lớn lên trưởng thành nữa. Chúng ta hãy cùng đồng hành cùng nhau trong chặng đường khó khăn khởi đầu này, và hãy cho phép mình được mở lòng, nói lên cái tiếng nói mà mình muốn nói, và cùng nhau thắp lên cái ngọn đèn trong những cái bóng tối và tạo ra một không gian của sự đồng cảm và chia sẻ. Cảm ơn bạn đã đến và mở cửa trái tim để chia sẻ. Kiểu lâu rồi mình không có làm một cái phần mở dài nó như thế. Kiểu hôm nay mình cũng hơi tâm trạng và cũng cảm xúc nó lẫn lộn một chút đi mọi người. Lâu lâu rồi cũng xến xến ý. Tính từ cái thời điểm ngày hôm nay trở đi là ngày 8 tháng 4 2024, thì còn chính xác là 2 tháng nữa là mình ra trường rồi mọi người ạ. Tự nhiên trong lòng cảm thấy lâng lâng, bỡ ngỡ, lạc lõng, mà kiểu nó còn xen một chút cái tiếc nuối nhẹ nữa. Mình tự hỏi bản thân rất nhiều những cái câu hỏi để trả lời cho những cái cảm xúc như kia, mà cuối cùng thì nó cũng chưa ra được cái đáp án chính xác như thế nào cả. Nếu sâu chuỗi lại cái câu chuyện từ khi mở đầu tới lúc kết thúc thì có lẽ đó là cái cảm giác của người trưởng thành, và đúng hơn nữa đấy là của một cái con người mà sắp bước chân ra xã hội bao la rộng lớn. Sẽ không thể biết trước ngày mai thế nào, con đường đang đi hiện tại có thật sự là bền vững để mình đi đến cuối đời hay không. Sẽ không biết được là ai với ai là thật lòng, ai là dối trá, ai là lừa bịp, ai là bất hạnh, ai là khổ đau, ai là sung sướng. Không thể biết mọi thứ xung quanh qua cái vẻ đánh giá bề ngoài, và càng không thể biết chính xác là ở bên trong nó như thế nào, cụ thể nó ra sao. Không không là một cái cặp đi đôi song ca với nhau từ đầu tới cuối. Tất cả chỉ là vô thường, có đến rồi có đi, không bao giờ là mãi mãi, không bao giờ là vĩnh cửu cả. Chính vì mông lung và kèm theo cái sự vô định ấy nên là khiến ta trở nên yếu đuối và hèn nhát hơn mọi khi. Khi ta không biết điểm tới sẽ đi về đâu thì lựa chọn tốt nhất là trân trọng và cố níu giữ cái nơi ở hiện tại. Và đây đích thị là cái cảm xúc của mình ngay giây phút này các bạn ạ. Tuổi của mình mấy ai là không có những cái nỗi khổ niềm đau đâu. Ai mà chả biết là thời này sống đã sung sướng hơn trước rất là nhiều rồi. Chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, chẳng phải lo chạy nạn khi mà chiến tranh, mà cũng chẳng phải sáng tối đi lên rừng đốn củi, chăn trâu, cưỡi bò rồi cắt cỏ ngoài đồng, và những cái câu văn vè thời xưa. Chẳng còn phải lo nhà dột, mưa dầm ban đêm, và cũng chẳng cần phải lo là sáng mai trời mưa trời nắng thất thường như thế nào. Nhưng mà thật sự mình cảm thấy những cái điều trên kia chẳng hề sai, nhưng mà cơ bản thì nó chưa đủ. Đúng là những điều kia thì ít khi nào mình lo đến, nhưng có phải là hoàn cảnh của ai cũng giống nhau đâu mọi người. Có người này người kia, người rít người rát chưa đúng không? Không có lo cái này thì lo cái khác. Sống một đời ai mà chả có một nỗi lo phải không bạn? Đặt mình vào cái hoàn cảnh hiện tại, mỗi ngày mình tỉnh giấc đều lo lắng đến một cái công việc tương lai như thế nào, luôn luôn nghĩ trong đầu và tưởng tượng ra vô vàn các cái viễn cảnh khác nhau. Ngày mai mình mặc cái đồ gì nhỉ? Ngày mai trang điểm lồng lộn hay là nhẹ nhàng nữ tính? Ngày mai sẽ gặp ai? Người đó sẽ là người như thế nào? Đối xử với mình có tốt không? Có nhiệt tình giống như mình không? Sếp mình là người như thế nào? Có ý chí khát vọng và nâng đỡ nhân viên hay không? Có công bằng hay không? Mình sẽ trở thành ai trong tương lai? Một người sếp tốt hay là một nhân viên trách nhiệm, trung thành? Mình ơi, ngày mai như thế nào nhỉ? Hỏi quá nhiều về ngày mai mà chưa hề có lời hồi đáp hay là một phương tiện, một con người hay là một dấu hiệu điểm để chỉ đường dẫn bước cho bản thân. Tất cả chỉ là tưởng tượng và mơ mộng. Mình không muốn và không còn thích chìm trong cái sự ảo đó nữa. Mình muốn thực, mình muốn thật nhanh chóng có công việc mới, mình muốn được đi làm, muốn có cái cảm giác bận rộn để cơ thể không bị ù lì, chóng vánh như bây giờ. Mình muốn có cảm giác mệt nhọc khi làm cái công việc mà mình đam mê, mình thích. Mình thích và mình trân trọng cái điều này hơn là mình mệt do mà mình suy nghĩ. Cho tâm thức ảo mộng và vẽ ra dọa nạt bản thân rồi bởi những cái câu chuyện mà nó không có thực. Còn đôi khi mình chỉ muốn một điều đơn giản, đó là người khác nhìn vào mình, họ đánh giá là người có ích cho xã hội. Sự thật thì quá phũ phàng và khó diễn tả. Trong khi hiện tại mình còn chưa học xong, cớ sao mà mình lại quá lo lắng về cái công việc trong tương lai đến như thế? Bạn có thắc mắc vì sao không? Một chú gà lạc mẹ sẽ đứng giữa ngã tư đường kêu gào thảm thiết mà không biết đi đâu về đâu. Còn giả sử như nếu có một ai đó tốt bụng và chỉ cho chú con đường tới chỗ của mẹ, nhưng mà thật sự chú vẫn khóc bởi vì con đường ấy chú chưa từng đi và không chắc là có thể tới điểm mình muốn để tìm được mẹ hay không. Hoặc có thể là khi chú biết được quá nhiều con đường để đến, thế nhưng vẫn loay hoay không biết đi đường nào cho nhanh và chuẩn xác. Bạn ạ, mình hiện tại y hệt chú gà này và không khác một chút nào cả. Phải chăng khác là mình là con người thôi chứ không phải là chú gà. Mình đã chia sẻ rất nhiều ở các bài viết cũng như là podcast trước đó. Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, có bố mẹ làm công chức nhà nước với những cái đồng lương ít ỏi và cuộc sống mưu sinh. Bố mẹ mình luôn mong muốn và hướng mình vào cơ quan nhà nước để làm việc. Bố mình nói là: "Con à, con là con gái, bố không muốn con phải bươn chải việc bên ngoài để nay đây mai đó cuộc sống lông bông, mai kia chồng con gia đình sẽ khó khăn." Mình thì để nói thẳng thừng ra thì thời điểm này mình không hề thích một cái môi trường nhà nước một chút nào cả. Và tất nhiên là mình sẽ có cái lý do của chính mình, lý do đều chính đáng hết nhé. Thứ nhất, đấy chính là việc ổn định, lương bổng ít, thái độ linh hoạt. Mình không hề muốn nói xấu một cơ quan đoàn thể tổ chức nào, không muốn bôi nhọ danh dự hay là miệt thị mỉa mai bất kỳ ai. Mình chỉ nói dựa trên cái thực tế mình quan sát và trải nghiệm cá nhân của mình thôi bạn nhé. Khi một ai đó giới thiệu cho mình một công việc gì thì điều đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu xem là cái công việc đó làm như thế nào và tiêu chí nào để có thể làm tốt được cái công việc đó. Mình có tìm hiểu qua các trang mạng truyền thông hiện nay và cả những cái người từng trải, ai cũng nói là làm nhà nước được cái là ổn định. Đến giờ, đến tháng thì lĩnh lương xong rồi về, việc thì dập khuôn đấy, nay làm hay là mai làm đều được cả, không quá xô bồ vồ vập như là làm ở tư nhân. Làm có thâm niên thì sẽ được tăng lương, mỗi lần thì khoảng vài trăm nghìn đồng. Nếu như mà không có bị lo lắng quá nhiều về kinh tế thì đi nhà nước là ok. Thời điểm sinh viên ra trường thì tùy các ngành nghề sẽ có sự khác nhau, nhưng mà cơ bản mức lương trung bình sẽ dao động từ 3 đến 5 triệu Việt Nam đồng. Tìm hiểu tới đó thôi là mình đã đủ chán rồi mọi người. Mình không chê bai gì đâu, nhưng mà mình thấy cái con số này thật sự là vô cùng khó khăn đối với một cái người sinh hoạt. Huống chi là mai kia, tức là mình nói là khó khăn đối với một người sinh hoạt ấy, huống chi là mai kia có cả một cái gia đình lớn, gia đình nhỏ nữa. Cứ cho là 5 triệu đi, thuê nhà chung thì cũng hết 1 triệu rưỡi rồi. Tiền ăn thì hết 1 triệu đi, đi lại 1 triệu, mua quần áo mới thì cũng phải hơn 1 triệu nữa. Nói chung là chỉ có thiếu thôi chứ không thấy thừa đâu cả. Và nói chung là mình thấy không hề ổn một chút nào hết. Ra trường mà sống trụ được với cái con số đó thì chỉ có thể là dọn nhà ở với bố mẹ mình thôi. Gia đình bao nuôi thì cái tiền kia gửi tiết kiệm, mà gửi tiết kiệm đủ lâu thì vài năm sau lấy chồng gọi là vô tư mà không vấn đề gì cả. Đấy, nó chỉ là như thế thôi. Còn nữa, sáng nay khi mà trước khi mà đi công việc cá nhân ấy, thì mình có ghé qua cái tiệm nail, tức là tiệm vẽ móng tay, móng chân ấy mọi người, để làm cái bộ móng mới. móng của mình thì cũng một tháng nay mình không có đi chăm sóc lại rồi. Mặc dù là hiện tại mình nghèo thật nhưng mà mình vẫn luôn chú trọng đến cái vẻ bề ngoài và cái sự sạch sẽ trau chuốt đi mọi người. Trong lúc làm thì mình có tâm sự kể chuyện với mọi người xung quanh cùng làm đẹp ở đấy, thì có một chị gái chắc là tầm ngoài 30 rồi, chị ấy làm trong nhà nước, và cái thời điểm đấy chị có chia sẻ với mình vài điều như thế này: con gái vào đâu cũng phải hy sinh nhiều thứ em ạ. Nhà nước thì nhàm chán lắm, nếu như mà không khéo léo, không biết nịnh nọt thì khó sống. Có khi chán quá mà tự đi ra ngoài mà làm. Giờ già rồi, chị cũng già rồi nên là cố trụ đến lúc về hưu là xong. Bọn em còn trẻ, vào sớm làm cái gì? Cứ bay nhảy đi, ngoài 30 không thấy khá lên được thì hãng đi làm đơn vào. Dạ thế hả chị? Em nói chung là em cũng phân vân lắm, không biết là làm ở đâu thì như nào đó. Nói chung là em thấy là làm đâu thì cũng có cái khó, nhưng mà cơ bản là em cũng không hiểu được là cái khéo léo cụ thể nó là cái gì, mà con gái thì mình phải hy sinh cái gì hả chị? Cái này thì khó nói khi mà em chưa có sự trải nghiệm ra đời, mà đừng quá thân hoặc là tin tưởng bất kỳ kẻ nào, chơi chơi vừa phải thôi, vì có thể là họ sẽ là người đâm sau lưng kiện cáo em với sếp. Em có tí miệng mồm thì ra việc, còn không thì phải chịu nhục khổ và ấm ức thôi. Ra ngoài xã hội nó khác trong sách vở em ạ. Thật thà quá thì không tốt em ạ. Như chị đây này, chị chơi thân với ông sếp mà chị cũng có nói ra đâu, chả ai biết. Mấy đứa mò khoét kền kền công ty cứ bảo là chơi thân với ông này ông kia, bọn nó mồm mõm hết cả đấy. Hỏi ra thì mới biết là ông sếp còn chả biết đến mặt mũi của nó là ai mà đòi thân mà chả quen. Khi nào cần nhảy khoe, còn không thì cứ bình thường mà sống. Bọn em trẻ mới ra ngoài cứ chăm ngoan, ý thức biết điều. 11 giờ họp rồi mà 10 rưỡi chị vẫn đứng ở đây, ngồi đây làm móng tay được với em. Chứ bây giờ mấy đứa mới vào non xanh nó còn chạy cong hết cả mông đi làm ối việc em ạ. Mình tỉnh luôn mọi người ạ. Mình muốn hét lên là tại sao lại như thế, tại sao lại như vậy, và bây giờ phải làm như thế nào. Thực sự là quá là khó chịu. Và tại sao không được sống với chính mình như nhục và những gì mình mong muốn, và vì sao phải chịu nhục trong khi mà người sai không phải là mình. Và quan trọng là làm sao để thoát khỏi những cái điều tệ hại như thế này. Có vẻ như là chỉ cần mồm mép dẻo dai, uyển chuyển, có đủ thâm niên lâu là được. Khoảng 10 rưỡi vẫn ung dung vẽ móng rồi về lấy đại một lý do gì đấy là em bận việc nên là đến học muộn thôi à mọi người. Trời ơi, cứu tôi, và tại sao câu chuyện nó lại đi lệch xa tới như vậy rồi. Mình bắt đầu suy nghĩ đến cái cụm từ đấy là thái độ linh hoạt đấy mọi người. Đấy, thái độ linh hoạt mọi người, kiểu ghim cái câu này vào trong đầu nhé. Kiểu cái cụm từ này á, thái độ linh hoạt nha, linh hoạt. Nhắc đến cái thái độ một cái là mình lại nhớ đến cái câu chuyện tiếp theo, là cái câu chuyện là mình đi làm thủ tục tạm trú tạm vắng ở phường. Hôm đó là ngày trong tuần thứ 5 thì mình khá là rảnh nên là sáng sớm có đi ăn, đi chơi và làm việc cá nhân xong cả rồi. Ngồi uống nước thì nghĩ bụng hôm bữa công an phường tới cái khu trọ để làm tạm trú tạm vắng, nhưng mà hôm đấy mình vắng nhà mình không có làm được nên là thôi hôm nay rảnh thì mình qua làm luôn. Nghĩ là làm và mình phi xe qua công an phường để làm luôn mà không hề nghĩ ngợi gì. Nhưng mà bạn ạ, làm gì cũng phải nghĩ và nghĩ tính thật kỹ nhá. Đừng có nghĩ rằng việc to thì mới cần nghĩ, việc nhỏ không cần. Thật ra việc nhỏ lại rất là cần đấy mọi người ạ. Nếu không là cái việc học được luôn và ngay, ví dụ như câu chuyện của mình. Mình tới nơi lúc đó là khoảng 12 giờ trưa thì khi đó là cái giờ nghỉ làm việc rồi. Nhưng mà mình lại gặp một cái trường hợp như thế này. Mình không rõ là làm thủ tục ở bên công an phường hay là làm ở bên phường ấy, ủy ban nhân dân phường ấy. Và cái hai cái nơi đấy thì nó cạnh nhau luôn, và mình không biết là nên để xe ở bên này hay bên kia. Và nhớ lời gia đình dạy từ thuở nhỏ, đấy là không biết thì mình phải hỏi. Mình để tạm xe ở ngoài cổng và đi thẳng vào trong công an phường để hỏi. Và mình vào cái phòng tiếp dân thì có một cái anh trông khá là trẻ, nói chung là trẻ lắm, chắc thì hơn mình 2-3 tuổi là cùng thôi. Mình đang dán hai con mắt vào điện thoại và hai ngón cái bấm mà muốn thủng cái màn hình luôn đó mọi người. Rồi bấm lia lịa luôn, và mình vẫn rất lịch sự, mình gõ cửa 3 tiếng xong mình hỏi là anh ơi cho em hỏi là mình làm tạm trú tạm vắng ở đâu đấy ạ? Không có tiếng trả lời mọi người ạ. Xong mình, anh ơi cái gì đây? Xong rồi mình lại nhắc lại cái câu hỏi một lần nữa thì ông bảo là làm ở đây. Đấy, nhưng sau khi mà ông ấy nói là làm ở đây thì mình khá là vui rồi, bởi vì cái đáp án cần biết là nó ở đây rồi. Tức là mình đang phân vân là làm ở bên công an hay là làm ở bên kia thì cụ thể là ở bên này rồi. Nhưng mà bao lâu rồi thì mới làm việc phục vụ, bởi vì là mình thì không có rõ cái giờ hành chính lắm ấy, nên là mình kiểu đã hỏi thì hỏi cho nó cặn kẽ luôn ấy. Thế mình mới hỏi là anh ơi thế bây giờ mấy giờ em được vào làm ạ? Xong rồi cái tiếng kiểu bấm nghe nó khó chịu cực kỳ mọi người ạ. Cái tiếng bấm điện thoại rồi bấm game ấy, xong cái game nó kiểu nó phát ra cái âm thanh ấy mọi người. Xong mình kiểu anh ơi, mình đã hỏi như thế là mình đã rất là mất kiên nhẫn rồi. Thế là ông ấy mới kiểu ngẩng mặt lên xong rồi liếc liếc mình một cái. Đấy là cái lần đầu tiên ông ấy nhìn mình ngoài này. Từ nãy cái cuộc hội thoại từ nãy là ông ấy không có nhìn mình đâu. Xong ông bảo là hơn 2 giờ chiều quay lại nha. Đấy, mình không biết là mình có phải là mình dễ bị điên máu hay không, hay là mình quá là già cổ hủ hay để ý những cái chi tiết nhỏ mọi người. Chả biết làm gì, chả lẽ về nhà thì nó lại mất công quá. Mình đánh đi loanh quanh, in ảnh thẻ, xong rồi mình đi gội đầu, xong thì cũng hơn 2 giờ rồi. Mình quay lại đó thì tiếp mình là một cái cô mà tầm ngoài 40. Cô này bảo là về phải đăng ký online trước, xong rồi mang cái giấy tờ qua đây. Mà qua thì cũng chả làm được đâu. Về mà tự tìm mình công an quản lý khu vực phường mình ở, tự liên hệ với người ta để người ta tự làm cho. Eo ơi, cái thủ tục từ nay, cái thủ tục này trước giờ nó khó khăn như thế hả mọi người? Mất thời gian và lằng nhằng quá, mình chọn về đi ngủ luôn, khỏi phải làm nha. Nó thật là kiểu như kiểu là mình mới chuyển sang đây nên là mình thấy là nó có cái sự khác biệt quá lớn ấy. Tức là cái nơi trọ cũ của mình ấy, mình ra một cái người ta làm cho mình xong luôn, không phải online, không biết cái gì cả. Mà mọi người có biết không, còn có những cái người ấy, người ta làm gì đã có thiết bị điện tử đâu. Bây giờ dân của mình có phải ai cũng có đầy đủ hết tất cả 100% đâu đúng không? Nó phải có người giết người giát chứ đúng không? Mà tại sao những cán bộ người ta lại không có hỗ trợ mình kiểu dạng như là nhiệt tình mà đúng theo những cái câu khẩu hiệu và những cái slogan mà người ta đã dán ở trên những cái bức tường mỗi khi mà đi tiếp dân, nên là mỗi khi mà đến các cái nơi đấy mình hay đọc được ấy mọi người. Có phải là cái công việc mà vừa nhàn vừa ít lương nên là người ta sẽ có cái thái độ làm việc như thế đúng không mọi người? Và càng sâu chuỗi thì mình lại càng cảm thấy là mình sẽ không hợp với cái môi trường như thế này ấy. Thứ hai, cái lý do thứ hai đấy chính là ù lì mất nhiệt huyết. Việc thành hay bại thì dựa trên cái sự quan hệ, hay là gọi là mối quan hệ. Cái này thì cả hai môi trường nhà nước hay là ngoài tư nhân thì đều có cả thôi. Nhưng mà vấn đề nó là có ít hay có nhiều, công khai hay là riêng tư, và nó có công bằng không hay là ngược lại. Mình rất khó chịu khi mà nghe các câu chuyện từ những người đi trước, như là anh chị hay là gia đình mình có người làm nhà nước, nói rằng là nhiều khi mình làm nhiều nhưng mà kết quả lại không bằng một cái đứa dẻo miệng ấy. Các cụ ngày xưa nói câu là thẳng thắn thường thua thiệt ấy. Đích thị nó là như vậy luôn mọi người ạ. Và dự đoán thử xem, nếu mà tiếp diễn dài, việc mình làm nhiều mà không đem lại kết quả mong muốn thì dễ thôi, mình sẽ mặc kệ, mình sẽ mất nhiệt huyết. Để rồi một ngày nào đó mình không chịu được nữa, mình muốn out ra ngoài thì mình cũng rén. Bởi vì là mình đi ra ngoài thì mình có còn nhiệt đâu mà ra ngoài để chạy đua với đời đúng không? Và cái thứ ba đấy chính là nhiều cái nó chưa rõ ràng. Có thể là những cái mình biết mới chỉ là 1/10 những thứ thực tế ngoài kia. Có thể những cái mặt tối hiện ra nó rõ ràng nhưng mà mặt ánh sáng thì mình chưa biết thì làm như thế nào. Mình không vội nhận định điều này tốt hay là điều kia xấu, mà mình đang quan tâm đến cái gọi là cái cảm nhận trực giác của mình để đánh giá tổng quan cái câu chuyện thôi. Và trước mắt là mình chưa có nhiều thiện cảm. Về sau như thế nào thì mình sẽ cập nhật sau nha. Và phần 1 tới đây thôi, dành phần sau nói tiếp về câu chuyện này tiếp theo cho mọi người. Phần này có lẽ là dài đấy. Ok, bye bye, hẹn gặp lại bạn ở podcast lần sau.